ngập ngại tìm trầm.
Hôm ấy chúng tôi vào phía rừng Kim Vân gần chân núi Chuồi để đo mấy khoảng rộng tranh mới vỡ. Đường đi gồ ghề và hóc hiểm, lắm đoạn phải lội qua suối, nước lên quá lưng quần. Chúng tôi đi một xây dài chưa có vẻ nhiều và mạnh. Thật ra đường cũng hẹp, không thể đi hàng hai được. Đi trước là người mang hòm máy, rồi đến người xách mấy mo cơm nắm và thức ăn. Tôi đi giữa, phía sau tôi là hai người cầm tra lông và mia. Tôi chỉ cầm bản đồ để dò đường nên phải đưa mắt nhìn quanh mãi. Vào giữa trưa, chúng tôi đến đầu địa phận làng Thanh Mỹ. Trời về tiết hạ nhưng may cũng chưa nắng gắt. Có lẽ vì nhờ hơi đá bốc lên cao và khói sương ủ xuống nặng. Trời tuy nắng nhưng thời tiết có vẻ dễ chịu. Qua khỏi đồi thông, am sơn thần, trước mắt chúng tôi, hòn núi Chuồi dựng lên sừng sững, oai nghiêm như một vị linh thần. Sườn núi từ trên cao chạy xuống từng đường trắng, rồi tỏa rộng bốn bề, trông như những ngọn thác lùa đá ùn thành đồi. Chúng tôi đang loay hoay tìm chỗ ngồi ăn trưa thì may gặp một nền nhà cũ bỏ hoang khá bằng phẳng. Chung quanh nền nhà có mấy thanh sắt dựng lên thật cao. Bên tay trái có mấy sợi dây thép giằng qua lại giữa hai cây sắt đã rỉ cùn đầu. Cây bìm bìm tha hồ thả dây leo và đang kết thành một hàng rào lá chạm lọng khá dài. Quái lạ, một hàng rào sắt bao quanh một nền nhà đất sét. Thật là một chuyện lạ ngoài tưởng tượng. Hay đây là bãi chiến trường xưa? Tôi đang phân vân muốn biết chuyện hàng rào sắt ấy, thì một bà lão thấy chúng tôi ngồi ăn liền đến đứng xem. Và cũng nhờ bà ta, chúng tôi mới biết câu chuyện sau đây. Xóm Bình Lư hồi ấy có độ trên 10 nóc nhà. Xóm ấy thuộc về làng Thanh Mỹ Thượng. Họ chuyên nghề vào rừng đốn củi hay đi săn. Cách sinh kế của lớp người này rất đơn giản. Rừng núi đã chu cấp cho họ gần hết vật liệu họ cần dùng. Thiếu gạo, đã có ruộng rừng, họ gia công cày cấy lấy. Đồ ăn phần nhiều là thịt hươu nai ướp muối hay ép thật khô. Thỉnh thoảng, họ mới xuống chợ bán củi để mua ít thức cần, phần nhiều là vải, muối hay diêm. Đời họ ở xa cách thành thị, có tiền nhiều họ cũng không biết sắm thêm gì và không vượt xa khỏi việc cơm ngày hai bữa. Hy vọng của họ cạn và gần, và nhờ thế, rất dễ được mãn nguyện. Trong xóm ấy có hai vợ chồng bác Diệm, nhà nghèo nhưng ở với làng nước rất thào. Bác gái là người làng Ngô Xá ở Quảng Trị. Lấy nhau 6 năm, bác gái sinh được một trai và một gái. Thấy trong nhà nhiều miệng ăn, muốn cho vợ con được no ấm, bác trai liền nghĩ cách vào núi tìm trầm. Nhưng tìm trầm rất khó, không phải đôi ba ngày mà tìm ra được. Có khi phải đi đến hàng tuần, hàng tháng, rồi kết quả lắm lúc cũng chẳng ra gì. Đó là chưa nói, phải vào tận trong núi xanh và vượt qua nhiều cánh rừng nguy hiểm. Muốn tránh tai họa, người đi tìm trầm phải ngậm ngài. Theo lắm người kể chuyện, ngải là một thứ củ cây do người Mọi ở Trường Sơn luyện rất công phu. Họ hấp củ cây ngải trong vỏ mật ong một tháng. Đoạn phải đặt trong tay đủ 5 người chết và đeo trước ngực 5 bà già dòng đời giữ vẹn tiết trinh. Vẫn chưa hết, xong phải nhét vào trong cái giỏ heo để lừa cho hổ ăn. Nghĩa là nếu may thì ngải sẽ nằm trong bụng hổ. Đoạn phải bẫy cho được con hổ ấy rồi giết ngay và lấy ngải ra. Ngải lúc ấy là một cái bùa thiêng có sức mạnh huyền bí. Ai ngậm nó mà đi vào rừng thì không ăn không uống cũng sống được. Và thú dữ dù đi sát bên cạnh cũng không thấy mình được. Nhưng hạn trong 3 tháng 10 ngày phải trở về nhà nhà ngải ra. Nếu không thì người ấy sẽ mọc lông trổ vuốt thêm nanh và hóa ra hổ thật. Chuyện ngậm ngải tìm trầm thổ dân ở các dải núi miền Trung cho là rất thường. Cái mỉm cười ngờ vực đối với câu chuyện họ nói về sức phi thường của ngải sẽ quyến được cái ngắt mắt giận dỗi hay cái trề môi ngạo nghễ của họ ngay, vì họ quá tin đến tin dám xem thường tất cả người nào không chịu tin như họ. Nghĩa là không hiểu rõ sức uy hùng bí mật của rừng thẳm núi cao. Bác Diệm trai vào rừng đã gần 3 tháng, nhưng vẫn chưa thấy xa. bác gái ngày nào cũng nhìn vào núi chuồi để chờ tin tức. Có lẽ chỉ lần này bác trai mới vào rừng lâu nhất. Mấy lần trước chỉ đi trong một vài tháng là nhiều. Bác gái ngày đêm lo sợ nhưng cũng không biết làm sao được. Bác liền đi hỏi thăm mấy nhà hàng xóm. Có người an ủi lấy cớ bác Diệm rất thông minh, thế nào bác ấy cũng nhớ về nhà đúng kỳ hạn. Lắm người bông đùa một cách quái ác là nói bác đã vào tận Bình Định, Quy Nhơn rồi lấy vợ bé trong ấy rồi. Bác Diệm gái vẫn trông mong chồng và đêm nào cũng ra phía sau nhà nhìn về phía dãy Trường Sơn bát ngát. Nhưng dãy núi cao và hùng vĩ quá, không thể đem lại sự yên lành trong tâm hồn chất phác của cô gái quê được. 3 tháng 10 ngày đã qua từ lâu, bác Diệm gái lại càng lo sợ hơn nữa. Đêm nào bác cũng ra đứng giữa sân, thẫn thờ nhìn về phía dãy núi. Rồi đến đêm khuya bác mới trở vào nhà ngồi khóc giấm dứt. Ngày tháng cứ lặng lẽ trôi, rất nặng nề, trong lòng người mong đợi. Rồi giữa một đêm trăng mờ cuối thu, bác Diệm gái bỗng nghe tiếng rú xa xa, đứt quãng, rồi kéo dài rất ảo não. Bác Diệm tung chiếu chạy ra sau nhà, tim đập mạnh và tay chân run lập cập. Phía xa, trên một đồi nhỏ, lọt trong dạng thông lơ thơ, một bóng người đang nhìn về xóm Bình Lư đã từ lâu im lìm trong đêm vắng. Tuy chưa nhận rõ là ai, linh tính đã báo cho bác biết đó là chồng bác Diệm trai. Rồi không suy tính, bác đâm đầu chạy ra, lòng mừng khấp khởi. Nhưng mới chạy được một quãng ngắn, bác đã lạnh người đứng dừng lại. Một tiếng rú nghe lạnh và uất như một người câm cố thét lên để nói được tiếng của loài người. Tuy sợ, nhưng lòng bác Diệm gái thương chồng mạnh hơn. Bác gắng sức chạy đến chân đồi, cái bóng đen liền trờn vờn đi lại phía bác, hai tay thả lỏng, đầu gật gù, lưng cúi khom khom. Ánh trăng thu dây bụi vàng nhạt trên mớ tóc dài đen nháy của con người kỳ dị lại làm bác gái giật mình muốn đứng lại ngay. Giữa lúc ấy, bác nhận thấy một manh áo nâu đã rách tươm còn vướng ở trên cổ người ấy. Thôi rồi, chồng bác đã gần hóa hồ. Bác run sợ và bồi hồi. Nhưng bác cũng cố đứng nhìn và đợi. Cái bóng đen vừa tiến đến, vừa rên hừ hừ như bị ngạt trong cổ. Lúc thoáng thấy cặp mắt chồng đã tròn xoe và hoe sáng như lửa, cằm đã mọc râu dài và thưa, bác Diệm gái liền đi thụt lùi rất gấp. Nhưng bác vấp phải một cành cây nằm ngang ở phía sau, bác thét lên một tiếng rồi ngã nhào, chết ngất. Sáng hôm sau, lúc bừng mắt tỉnh dậy, bác Diệm gái thấy mình đang nằm trên giường nhà. Hỏi mấy người đến thăm, bác mới biết tiếng rú đêm qua, dân xóm đều nghe rõ ràng cả. Họ cũng lần ra phía đồi để xem, thì vừa gặp lúc bác nằm chết ngất trên cành cây khô. Mấy người khiêng bác về nhà, còn những người bạo dạn thì lấy roi hèo đánh đuổi con người quái lạ kia đi. Nghe đến đấy, bác Diệm gái mở lớn đôi mắt băn khoăn hỏi. Dân xóm có đánh người ấy à? Một ông lão đáp, không, chỉ dọa thôi. Thật ra cũng không ai dám đến gần hắn. Bác gái nói thầm như để một mình nghe. Chồng tôi đó. Nói xong, bác ứa nước mắt thở dài một cách ngao ngán. Luôn mấy đêm sau, bác Diệm gái ra sau nhà đứng nhìn về phía mấy ngọn đồi, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng chồng đâu nữa. bác lại trở vào nhà âm thầm nằm đợi nghe tiếng rú. Qua tháng sau, một buổi chiều, bác xuống chợ chuồi mua gạo thì bác trai mon men vào nhà. Bác đem theo một buồng chuối hoang và mấy trái cam dại. Hai đứa con mới nhận thấy bác đã khóc vang lên. Bác lo sợ cúi gầm đầu xuống và đưa cam chuối cho chúng ăn. Chúng thấy người ấy không làm gì hại và còn cho ăn tử tế thì ngồi yên lặng ngay. Bác Diệm trai muốn vuốt ve con, nhưng tay bác sờ đến đâu, áo quần của hai đứa nhỏ rách toang đến đấy. Thì ra móng tay bác đã sắc và nhọn lắm rồi. Thừa lúc đứa con trai quay mặt nhìn ra sân, bác Diệm liền thè lưỡi liếm đầu nó. Bác muốn tỏ vẻ yêu mến con. Lòng bác còn là lòng người, nhưng chao ôi, cử chỉ của bác đã nhuộm đầy vẻ thú. Lưỡi bác đã dám và sắc hơn dao rồi. Chỉ đưa lại mấy cái, tóc đứa con đã rụng tua tủa. Hai đứa con sợ quá, liền bỏ chạy ra sân la lớn. Cũng ngay lúc ấy, bác Diệm gái đi chợ về, thấy chồng lông đầy người và màu lông hơi vàng, hai tay trước thòng gần chấm đất và nanh trắng nhe ra ngoài môi. Bác Diệm gái cũng hoảng hốt la tiếp. Nghe tiếng ồn ào, dân quanh xóm liền chạy đến và đuổi con vật nửa người nửa thú chạy bán sống bán chết vào rừng. Muốn che chở người cô quả, dân xóm Bình Lư xuống xin mấy người làm đường xe lửa ở gần ga chuồi một chục thanh sắt và mấy sải dây thép về làm một cái hàng rào vây quanh nhà bác Diệm gái. Từ đó bác Diệm trai không dám bén chân về nhà nữa. Nhưng qua mùa xuân sau, cũng một đêm trăng mờ như tháng bảy trước, bác Diệm gái lại nghe tiếng rú kinh hồn trên đồi thông vắng. Bác liền vội vã chạy ra sau nhà. Trong bầu ánh sáng nhạt, nhuộm sương khuya, bác Diệm thấy một bóng người. Không, một con vật thì đúng hơn. Chụm mạnh bốn chân xuống đất, ngẩng đầu lên cao, đang đăm đăm nhìn về phía bác. Thôi, thế là hết. Chồng bác đã hoàn toàn hóa hồ. Bác ôm mặt khóc rất thê thảm. Con hồ cũng hú lên một hơi dài như để đáp lại tiếng lòng của vợ. Tiếng rú nghe lạnh và buồn. Con vật quay mình lẳng lặng đi về phía núi chuồi, rồi biến dần trong ánh trăng xanh nhạt. Dãy núi chuồi từ đó đã như một bức thành kiên cố, chia đôi tình nhân loại với cảnh huyền bí của sơn lâm.